Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thưa quý thính giả thân mến, cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội lại tiếp tục học lời Chúa. Bài học Kho Báu Phúc Âm của chúng ta theo Phúc Âm Giăng hôm nay đến bài thứ 40, Mưu Định Của Người Và Chương Trình Của Chúa. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 11 từ câu 47 đến câu 57. Sau sự việc Chúa gọi Lazarơ từ trong mồ mả sống lại, tin tức xôn xao trong dân chúng về những phép lạ Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện khiến cho giới lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ bối rối. Họ không muốn nhìn nhận Ngài là Chúa Cứu Thế, không muốn tin Ngài là Đấng Mê-si-a phải đến theo lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Nhưng thực tế về quyền năng lạ lùng và những lời tuyên bố của Ngài đã đi ngược lại những lý lẽ của họ, khiến cho lập luận của họ không thể nào đứng vững. Phần kỹ thuật của sứ đồ Giăng trong sách Phúc Âm của ông cho thấy giới lãnh đạo Do Thái đã đi đến quyết định cuối cùng về Chúa Giê-xu. Đó là họ phải tìm mọi cách để giết Ngài. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận bàn rằng người này làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm thì thiên hạ tin người, rồi dân Roma sẽ đến diệt nơi này và cả nước chúng ta nữa. Nhưng một người trong bọn họ tên là Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên, nói rằng, các ngươi chẳng biết gì hết. Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất. Vả, người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương niên, người nói tiên tri về Đức Chúa Giê-xu sẽ vì dân mà chết. Và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một đoàn. Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài. Cho nên Đức Chúa Giê-xu không tỏ mình rõ ràng trong vòng dân Giu-đa nữa. Song Ngài đi trong miền gần đồng vắng, nơi một cái thành gọi là Ê-phra-im, và ở lại đó với môn đồ. Lễ vượt qua của dân Giu-đa gần đến, có lắm người trong xứ lên thành Jerusalem trước ngày lễ để tẩy uế. Vậy, chúng kiếm Đức Chúa Giê-xu và đứng trong đền thờ nói với nhau rằng, các ngươi tưởng thế nào? Người không đến giữ lễ hay sao? Vả, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã ra lệnh, nếu ai biết Đức Chúa Giê-xu ở đâu thì phải mách với họ để họ bắt Ngài. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc, theo bạn, giữa việc Chúa làm phép lạ và việc người Roma đến diệt dân Do Thái có liên hệ gì mà giới lãnh đạo tôn giáo thời đó lại lo sợ? Câu hỏi của Cai-phe trong câu 50 có nghĩa gì? Sứ đồ Giăng lại giải thích theo một nghĩa khác trong câu 51. Xin cho biết ý nghĩa lời giải thích của Giăng trong câu 51. Bạn nghĩ thế nào về phản ứng của giới lãnh đạo Do Thái giáo trước việc Chúa kêu Lazarơ sống lại? Tại sao họ không tin mà lại còn tìm cách giết Chúa? Câu thứ 52 cho thấy cái chết của Chúa Giê-xu là để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một đoàn. Xin giải thích câu này. Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy phản ứng của giới lãnh đạo Do Thái giáo trước việc Chúa gọi Lazarơ sống lại. Nhiều người chứng kiến sự việc trên đã tin Chúa, theo câu thứ 45. Tuy nhiên, một số khác đã đi báo cáo với người Pha-ri-si. Đây có thể là đám bộ hạ của người Pha-ri-si trước kia đã từng dẫn người mù được chữa lành đến cho họ. Trong chương 9 câu 13, Chúa Giê-xu làm một việc tốt lành và đầy quyền năng. đó là kêu người chết sống lại. Nhưng cũng vẫn có người không tin và chống đối. Điều này cho thấy, bất cứ việc gì chúng ta làm dù tốt đẹp đến đâu, cũng vẫn có người không thích. Chúa của chúng ta là đấng đầy quyền năng còn bị chống đối. Vì vậy, nếu gặp chống đối, nghi kỵ khi làm việc tốt, chúng ta không nên nản lòng. Chính Chúa cũng đã từng bị chống đối và nghi kỵ như vậy. Phản ứng của giới lãnh đạo Do Thái giáo với Chúa Giê-xu thật buồn cười. Họ cho rằng nếu cứ để cho Chúa tiếp tục làm phép lạ, sẽ đưa đến nguy cơ là người Do Thái đến tiêu diệt đất nước. Lý do nào khiến cho họ suy luận như vậy? Thật ra, câu quan trọng ở đây là thiên hạ tin người, theo câu thứ 48. Họ không sợ Chúa Giê-xu làm phép lạ, nhưng sợ người ta theo Chúa quá nhiều, làm cho người La Mã hiểu lầm là có loạn và đem quân đến tiêu diệt. Nếu Chúa Giê-xu là một lãnh tụ chính trị, thì suy luận như vậy là đúng. Nhưng chúng ta biết, Chúa Giê-xu không phải đến để làm cách mạng chính trị, nhưng để thay đổi đời sống tâm linh của con người. Người Do Thái quên rằng, Chúa đã khước từ không muốn làm vua trong chương 6 câu 15, và Ngài đã từng tuyên bố, hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar. Theo Phúc âm Matthew chương 22 câu 21. Do đó lý luận cho rằng, Chúa làm nhiều phép lạ, dân chúng theo Chúa sẽ tạo loạn lạc và người La Mã đến tiêu diệt, chỉ là một lối suy luận vì lo sợ vô căn cứ. Thật ra, sau khi đã phân tích những cuộc đối chất giữa Chúa Giê-xu và nhóm người Pha-ri-si trong các chương chúng ta đã học, chúng ta thấy rằng giới lãnh đạo Do Thái giáo chỉ vì không tin và ganh ghét Chúa nên họ tìm đủ mọi lý do để trừ diệt Ngài mà thôi. Lý luận của họ ở đây là lý luận chủ quan, một chiều và phát xuất từ chỗ lo sợ vô căn cứ. Ngày nay, nhiều khi chúng ta cũng có những lo sợ vô căn cứ như vậy và rồi lý luận để khỏi làm công việc Chúa. Chẳng hạn như có người nói rằng tôi đi nhà thờ rồi ăn trộm vào nhà lấy hết đồ đạc thì sao? Hoặc nếu tôi dâng tiền cho Chúa thì còn đâu đủ cho tôi sống? Mỗi khi lý luận để biện minh cho một hành động nào đó của mình, chúng ta cần xét lại xem suy luận như vậy có đúng không? Có bằng cớ rõ ràng không? Hay chỉ là lối suy luận chủ quan phát xuất từ động cơ ích kỷ vì mình chứ không phải vì Chúa và người khác? Trong giới lãnh đạo Do Thái giáo thời đó, Cai-phe là người rất có thế lực vì ông giữ chức thầy cả thượng phẩm, đứng đầu hàng giáo phẩm. Ông muốn giết Chúa nhưng đưa ra đề nghị một cách rất ví von, làm ra vẻ là người yêu nước. Ông nói, một người vì dân chịu chết còn hơn cả nước bị hư mất. Theo câu thứ 50. Thật ra, ông muốn nói, giết tên Giê-xu đi, hy sinh một mạng người mà giữ được cả nước. Cai-phe và giới lãnh đạo tôn giáo cho rằng, để Chúa Giê-xu sống là một hiểm họa cho đất nước. Thật ra họ chỉ sợ Chúa quá nổi danh và danh tiếng của họ sẽ bị lu mờ. Chính vì vậy mà họ muốn giết Chúa. Những phép lạ của Chúa đã càng ngày càng nâng cao uy tín của Chúa và đó là điều làm cho họ lo sợ. Phép lạ kêu người chết sống lại vừa rồi có lẽ đã làm cho họ khiếp đảm hơn cả và họ cho rằng thủ tiêu Chúa càng sớm càng tốt. Nếu không, họ sẽ không còn ảnh hưởng gì cả trên dân chúng. Như vậy chúng ta thấy rằng, lòng không tin và ganh tị đã làm cho giới lãnh đạo tôn giáo thời đó đi đến chỗ giết người. Tuy nhiên, hành động giết người của họ đã được che đậy bằng một động cơ vô cùng hữu lý. Đó là để cứu đất nước khỏi họa diệt vong. Ngày nay, chúng ta cũng có thể nhân danh Chúa, nhân danh giáo hội để làm những việc gian ác tương tự. Chúng ta ghét người khác, muốn hại họ, nhưng lại lồng vào bằng những mỹ từ yêu Chúa, thương người, hoặc để cứu vãn tình thế, vân vân. Chúng ta cần tự xét xem có khi nào mình hành động và nói năng như vậy không? Hãy xét kỹ xem động cơ nào thật sự thúc đẩy chúng ta làm việc, để không rơi vào những việc làm gian ác như giới lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ. Dù thầy tế lễ Cai-phe nói theo ý đó, nhưng ông Giăng lại hiểu theo một ý khác. Ông thấy câu nói đó là một lời tiên tri. Cai-phe nói câu đó theo ý riêng, với tư cách cá nhân, nhưng Giăng lại coi đó là câu nói của một thầy cả thượng phẩm. Thầy cả thượng phẩm là người đại diện toàn dân để dân sinh tế cho Đức Chúa Trời. Có thể nói, chính ông Cai-phe là người đã giết Chúa Giê-xu, là chiên con của Đức Chúa Trời, để làm sinh tế chuộc tội cho cả nhân loại. Ông Cai-phe nói câu trên theo ý nghĩa chính trị, tức là ông hàm ý giết một mạng người để cứu cả nước khỏi tay người La Mã. Nhưng sứ đồ Giăng cho thấy Chúa Giê-xu thật sự đã chết để cứu cả nước khỏi tội lỗi và hình phạt của Đức Chúa Trời. Có thể nói, con người hành động vì lòng gian ác và theo mưu tính riêng của họ, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng những điều đó để hoàn thành chương trình của Ngài. Câu chuyện Joseph và những người anh là một thí dụ điển hình. Joseph nói, các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi. Sáng Thế Ký chương 50 câu 20. Sứ đồ Phaolô cũng dạy, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Trong thư Roma chương 8 câu 28. Người đời có thể ganh ghét, muốn làm hại chúng ta, nhưng Chúa sẽ biến những điều đó thành những điều lợi cho chúng ta và công việc Chúa. Sứ đồ Giăng cho thấy, cái chết của Chúa Giê-xu không những chỉ có ảnh hưởng cho người Do Thái để cứu người Do Thái mà thôi, nhưng cũng để kết hợp mọi người trên thế giới cùng tin Chúa Giê-xu và giúp ta thuộc vào một cộng đoàn vĩ đại. Cộng đoàn của những người nhờ cái chết của Chúa mà kết hợp lại làm một. Bạn có biết mình là một thành viên của cộng đoàn vĩ đại đó không?
Trên trời Chúa đã đến thăm con người, người trên gian biết con một cha. Chúa mơ mắt cho con người, người tâm tránh thấy đâu con đường.
Bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ 41, Lòng chân thành và cơ hội phục vụ Chúa. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mình.